Bốn nhỏ. Công việc bàn xong đã khuya, anh như sắp sửa đứng lên ra đi, nhưng vẫn ngồi lại, tay cầm lật nhìn quyển sách học của tôi. Giang bên, anh chị ba vẫn để đèn, nhưng vắng lặng. Anh chị đã ngủ. Trong xóm cũng im, chỉ còn văng vẳng một ít tiếng ồn ào trên đường phố lớn bên ngoài. Anh bỗng ngẩng nhìn tôi. Còn điều này tôi muốn nói với Phượng. Tôi trung lên, vẫn nhìn nhưng không còn thấy anh. Tôi vẫn chờ giờ phút này, nhưng lại sợ. Anh hơi luống cuống, tái mặt, rồi lấy lại bình tĩnh, tiếp. Nhưng tôi nói có sao, Phượng cũng đừng giận. Trông anh rất tội nghiệp, anh có vẻ như đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn ngượng ngùng, lúng túng. Sau khi bàn công việc, anh tự nhiên, gọn gàng, mà bây giờ trông tội quá. Tôi thấy không đành, hình như tôi đã mấp máy môi, bảo anh. Thôi anh đừng... Tôi hiểu. Sao tôi có thể không hiểu? Ngay từ những ngày đầu mới biết nhau ở đệ tam Văn Thanh, anh trưởng lớp, tôi trưởng ban toán, rồi cùng nhau ở trong hiệu đoàn, lúc học tập, lúc bàn công việc. Sao tôi lại không hiểu? Hay những lần đi du ngoạn, anh vừa muốn lẩn tránh, lại vừa thấy gần tôi. Cứ như tình cờ, mà thường anh lại cùng một toán, một tổ với tôi, làm chung các việc từ cơm nước đến bích báo, văn nghệ. Trong cuộc đi Đà Lạt nhân lễ phục sinh năm qua, trước khi anh rời khỏi Văn Thanh và tôi qua Tân Sinh. Chúng tôi từ dưới suối Cam Ly lên đồi Thông để chụp ảnh. Sườn đồi nắng gắt, anh đứng dưới chân đồi để chờ anh chị em. Bẻ trao mỗi chị một cành thông cầm che nắng. Không hiểu vô tình hay hữu ý, Bê Bê Thành đã nhìn cành thông của tôi reo lên. À, anh Hoàng bẻ cho chị Phượng cành thông đẹp quá, đẹp nhất. Tôi xấu hổ cầm cành thông cúi đầu chạy lên đồi. Mà quả vậy, cành thông của tôi rất đẹp, xòa ra xanh rờn, long lanh ánh nắng. Như nắng cả sườn đồi này óng ánh nhất trên đôi tay tôi. Cứ những việc nhỏ nhỏ như vậy, sao tôi không hiểu? Lần tôi nằm sốt mê man ở miếu Linh Vân, anh đến thăm, tôi không hay. Nhưng tỉnh ra thấy mấy viên Cotan. Chú thích, một loại thuốc sốt, hết chú thích. Để lại, tôi chợt nhớ anh có đặt bàn tay lên trán tôi. Những lúc bàn công việc với nhiều anh chị em khác hay riêng anh, Hồng Lan và tôi trên gác nhà Lan, hoặc chỉ mình anh với tôi tại miếu Linh Vân. Anh đứng đắn, nghiêm trang, lúc nào cũng chỉ lo lắng việc chung. Nhưng chẳng phải tôi không thấy anh có những cử chỉ, lời nói riêng với tôi. Hay trong việc, anh thường lên xuống nhà tôi. Ngoài những tình cảm đối với các người khác trong gia đình, chẳng phải anh không có những gì đối với riêng tôi. Làm sao tôi không hiểu? Và về phần mình, lúc này lúc khác, không phải tôi chẳng có những cử chỉ hay lời nói kín đáo với anh. Không phải trong công việc chung, tôi chẳng lúc nào nghĩ riêng đến anh. Không phải trong lòng kính nể, thương yêu đồng chí phụ trách đã dìu dắt, hướng dẫn mình trên từng bước công tác. Tôi không có tình riêng đối với anh. Không phải trong bồn chồn nôn nao vừa rồi, mong được nối liên lạc với anh để biết tình hình, công tác. Tôi không trông được thấy lại chính anh. Không phải tôi không chờ được những giờ phút như lúc này. Nhưng quả thật, tôi sợ. Sợ. Những lúc chợt nghĩ đến anh một cách khác thường. Tôi vội gạt đi. Rồi sẽ thế nào? Má tôi, bà tôi, cô tôi sẽ nghĩ sao? Tôi đã chẳng làm đúng lời cam kết với gia đình, chỉ là học hành, mà đã làm theo cách mạng. Điều này má tôi, bà tôi, cô tôi và cả chú tôi biết được, đã bằng lòng chưa? Này đang làm cách mạng, lại dính vào những chuyện tình cảm này, rủi xảy ra điều gì thì sẽ thế nào? Học chẳng xong, cách mạng cũng không trọn. Tôi nói sao với má tôi, chú tôi, bà tôi, cô tôi? Tôi rất sợ. Thôi, anh đừng nói nữa. Anh nhìn tôi, đôi mắt vừa đau đớn, sợ hãi, vừa ngạc nhiên. Anh hỏi, sao vậy? Tôi biết trả lời thế nào. Anh phải tự hiểu lấy chứ. Nhưng tôi vẫn trả lời. Tôi lo công tác, chưa đóng góp được nhiều. Anh cười, bình tĩnh lại. Nhưng cách mạng lâu dài, đâu phải một ngày một buổi. Như lấy lại đà, anh càng bình tĩnh hẳn, nói tiếp như lúc bàn công việc. Việc cách mạng là việc của cả đời người. Cách mạng không ngăn cản những tình cảm chân chính, mà trái lại, điều chính là chúng ta phải có quan niệm đúng đắn, thì tình cảm sẽ là nguồn cổ vũ, động viên. Tôi biết anh cố nói để tự trấn tĩnh mình. Điều đang nói cứ tuôn chảy trên môi anh, không phải là điều đang khắc khoải lòng anh. Tôi nhìn anh mím môi, vừa cảm động, vừa thấy buồn cười. Anh vẫn không thoát khỏi thói quen của người cán bộ, khiến tôi cũng trở lại tánh hay lý sự cứng đầu của tôi. Thường ngày bàn cãi với anh, nhiều lúc trong bụng đã chịu rồi, ngoài miệng tôi vẫn nói. Anh đã lý luận thì tôi xin thua. Bây giờ tôi cũng trả lời anh. Đó chỉ là lý thuyết, còn trên thực tế thì không như vậy. Tôi muốn luôn luôn coi anh như người anh, một đồng chí tôi rất kính trọng. Tôi nói theo đà lý sự của tôi, không ngờ anh lại trở nên ngơ ngác, lại ấp úng, trông càng tội nghiệp. Hay là... Anh hiểu lầm rồi. Tôi muốn nói với anh là hơn 4 năm qua cùng học tập, công tác với nhau, anh thường lên xuống nhà tôi. Anh đã biết tôi chỉ lo học, lo công việc, ngoài ra không chú ý đến gì khác. Tôi muốn coi anh như người anh, người đồng chí là tinh thực, không phải tôi đã nghĩ đến ai. Nhưng anh lại nghi ngờ tôi. Tôi vừa thương anh, lại vừa tự ái, giận dỗi. Tôi muốn trêu lại anh, chợt nhớ đến Nhơn. Trước kia, mỗi chuyến cùng đi du ngoạn về, Nhơn thường trầm trồ khen anh. Nào vui vẻ, sốc phát, nào viết bích báo giỏi, làm thơ, đặt hò lơ tài. Nhất là trong chuyến đi suối Tám Thêm, lần đầu Nhơn được gặp anh. Hôm đó, sau khi tôi đạp xe về Biên Hòa rồi, anh chị em đang ngồi trong thạch động, bỗng mưa trút xuống, lũ ào ào xô về, không ai ngờ. Anh chị em đều hoảng hốt. Anh Hoàng hô anh chị em hãy bình tĩnh, níu tay nhau biếu vào đá, lội ngược dòng nước để ra ngoài. Nhờ vậy, anh chị em mới khỏi bị nước cuốn. Riêng anh Hoàng lội ra sau cùng, vớt được Nhơn vì yếu tay bị nước xô ra khỏi đá, lùi đi. Trở về, Nhơn không ngớt nhắc đến anh, hỏi tôi nào quê quán. Gia đình anh ở đâu? Anh làm gì để lấy tiền ăn học? Tôi không thể nói hết với bạn. Sau này, Nhơn không còn được gặp anh, vẫn thường hỏi tin tức anh. Nay hiền không còn nữa, Hồng Lan được trút đi. Nhơn đang cùng tôi lo tất cả các công việc các trường. Tôi nảy ra ý trêu anh, chợt nghĩ đến Nhơn. Tôi nói, hay tôi giới thiệu anh một người. Anh đỏ mặt, tức tối thật sự. Phượng không nên đùa. Tôi đặt vấn đề ra không vì cớ gì khác, mà chỉ nghĩ đến Phượng. Anh thêm. Tôi cũng ngại Phượng giận, nhưng các đồng chí giục tôi. Câu sau này anh nói quá đỗi thật thà. Tôi nghe càng thấy thương, nhưng lại càng muốn trêu nữa. Tôi cũng biết chắc là vì các đồng chí trong kia đã giục anh nhiều, nên nhân đêm nay về bàn công việc, anh mới nói ra điều trên. Một mình, chưa chắc anh đã dám. Các đồng chí trai đối với bọn tôi trong thành cứ sợ để lâu thì mất. Quả là hoàn cảnh ở đây các anh cũng dễ mất chúng tôi. Nhưng dầu sao, anh nói ra điều đó, tôi càng thấy thương anh, nhưng cũng lại tự ái. Tôi trêu già. Vậy chỉ vì các đồng chí dục, anh mới đặt vấn đề. Anh phì cười. Thôi, nếu Phượng không muốn thì hôm nay ta không bàn chuyện này nữa. Anh trở nên xúc động. Có điều là ngày nào Phượng nghĩ đến, Phượng hãy nhớ lại đêm nay, nhớ lại tôi. Anh nghẹn lại, cố nói nhanh, tôi nghe nao cả lòng. Thôi, bây giờ tôi phải đi, khuya quá. Anh cao giọng, trở lại tự nhiên. Chắc anh chị ba đã ngủ, sáng Phượng nói lại, tôi chào anh chị, bữa nào tôi sẽ trở lại chơi. Anh đứng lên, vậy là anh đi sao? Nhưng chẳng thể cầm anh lại, khuya rồi. Tôi đứng lên theo anh ra cửa. Anh quay lại ngập ngừng, như muốn đưa tay bắt tay tôi như mọi ngày, nhưng lại không bắt. Anh chỉ nói, Phượng vào. Tôi đáp, anh đi. Anh bước ra, đẩy chiếc xe, mở máy, nhấn ga. Máy nổ, anh quay lại. Chào Phượng. Anh đi. Tôi lập. Chiếc xe phóng ra hẻm. Chiếc xe tàn anh mua chữa lại dùng từ ngày tôi mới gặp anh. Nay hơn 4 năm, máy chạy vẫn tốt. Xe khuất ở cuối hẻm. Tôi còn đứng lắng nghe tiếng nổ tận ngoài đường lớn. cho đến khi không còn nghe nữa. Anh xa rồi. Năm nhỏ. Nghỉ Tết vào, chúng tôi tổ chức được một cuộc đấu tranh rầm rộ tại nhà học chính Nam Việt. Trước nay, chúng tôi đấu tranh lẻ tẻ, đòi mở thêm trường công, xét lại quy chế và giảm các thứ thuế trường tư, giảm học phí và các món lệ phí, chuyển ngữ ở đại học, chống bắt học sinh sinh viên tập quân sự, đi trình diện kiểm tra quân dịch. Này trước tình hình ngày càng nguy ngập của chúng, chúng càng ráo riết bắt lính, đột nhiên đuổi chương trình, rút ngắn năm học. Mới Tết vào, chúng tôi đã phải lo sửa soạn thi. Bất ngờ thế này, học ôn chẳng kịp, mặc sức mà hỏng, để chúng dồn các anh vào lính. Chúng tôi quyết định mở một cuộc đấu tranh có tiếng vang lớn để chống lại. Cuộc đấu tranh được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sáng hôm đó, gần đến giờ học, một số chúng tôi dồn tới các trường gần nhà học chính. Số khác rủ nhau nhóm 5, nhóm 3 vào sở thú để tiện đường kéo lại. Bộ trưởng giáo dục chúng nó làm việc tại nhà này. Ban đại diện các trường chúng tôi mang kiến nghị đến đòi gặp. Chúng lẫn trốn. Chúng tôi tràn vào, khẩu hiệu hiện ra khắp nơi. Trên băng, trên cặp sách, viết lên nón, hô bằng loa, bằng sách vở cuộn lại, cả phố náo động. Cảnh sát được gọi đến. Xe cây rồ tới xúc bắt một số anh chị em. Chúng tôi vừa thuyết phục vừa đánh trả lại. Chị em sẵn guốc, giày cao gót. Các anh bọc theo nào thước, nào mía khúc, sỏi đá trong cặp. Cảnh sát bị thương. Anh chị em một số bị đẩy lên xe, lại nhào trở xuống. Số khác cản trước mũi, nếu hai bên thông xe. Đồng bào dồn lại càng đông. Cuộc đấu tranh kéo dài từ sáng đến chiều. Tên bộ trưởng phải ra mặt, thả ban đại diện chúng tôi bị chúng giữ lại trong văn phòng. Nhận các kiến nghị, hứa sẽ đề đạt lên chính phủ để giải quyết, vì có một số đòi hỏi của chúng tôi vượt quá quyền hạn của bộ trưởng và nhà học chính. Chúng tôi ở lại trong nhà học chính suốt ngày. Buổi trưa, tất cả chúng nó đều mắc kẹt lại, không ra về được. Chúng tôi có người nhà và đồng bào đem cơm nước, quà bánh đến, ồn ào cả thành phố. Trong cuộc đấu tranh này, tôi định chỉ ở vòng ngoài, không có mặt tại chỗ. Nhưng vì lúc đầu, anh chị em kéo đến liền bị chúng đóng cửa, không cho vào. Anh chị em nói mãi, chúng vẫn không chịu mở cửa. Tôi sốt ruột, đến gần. Tôi cùng một số anh chị em theo lời hẹn của chúng, hôm nay cần đến lấy chứng chỉ bằng tú tài phần 1 để nộp thi phần 2. Chúng phải để tôi vào. Nhân dịp, tôi kéo luôn anh chị em trong lực lượng đấu tranh vào theo. Đấu tranh diễn ra, tôi cũng bị kẹt lại trong sân nhà học chính suốt ngày. Thời gian đó, tôi lại đổi chỗ ở. Sau khi gặp anh Hoàng, tôi rời khỏi nhà anh chị ba. Đêm đó, anh Hoàng có bàn với tôi nên tìm một chỗ ở mới nữa. Tôi nghĩ đến Đức. Ngoài sạp báo, bà bác má Đức ngồi bán trên đường Nguyễn Biểu. Bà bác còn thuê được một gian phố cho Đức và hai em gái ở trong xóm chợ quán. Tôi đến ở đây rất tiện. Tôi bàn với bà bác và Đức, cả nhà đều vui lòng. Tôi đến với Đức và cả hai em của anh. Sau cuộc đấu tranh trên, tôi còn đang hoan hỷ vì những thắng lợi giành được, thì bà bác mang về thư của anh Hoàng, gọi tôi đi học một lớp rất gấp rút. Tôi vội vàng sắp xếp mọi việc, nói thật với bà bác và bảo Đức là bà nội tôi bệnh nặng. Tôi phải về Biên Hòa mấy hôm, vậy là tôi đi. Sáu nhỏ. Con đường này, trong các cuộc du ngoạn, tôi đã xuống nhiều lần. Vậy mà nay, ngồi trên xe hàng, nhìn ra cảnh như khác hẳn. Cũng các phố chợ hai bên đường ấy, cũng bưng, đồng, vườn tược, những hàng cây, rặng tre ấy, nhưng hôm nay đều có gì mới mẻ. Đến những dòng người trên đường, các loại ô tô, xe máy, xe đạp, xe lò, xe lam, hàng ngày tôi thường thấy, hôm nay trên đường này tôi cũng nhìn bằng con mắt khác, ngỡ ngàng hơn, như vào một cõi lạ. Tôi xuống xe tại chợ Ít, được đón dẫn vào nhà một bà má trong xóm. Má dắt tôi vào buồng, đưa một bộ bà ba đen và chiếc khăn rằn, bảo tôi thay quần áo dài và đôi dép thành phố. Tôi ở chơi với má, chiều ăn cơm xong, có người đến dẫn đi. Suốt đêm đã qua bao nhiêu xóm làng, đồng ruộng, rừng cây, với bao nhiêu điều mới lạ. Dọc đường, thỉnh thoảng có những đoàn khác từ trong bóng tối bên đường nhập vào với chúng tôi, thanh niên vẫn âu phục. Chị phụ nữ thì bà ba đen, cả nam lẫn nữ đều choàng khăn răng kín mặt, chỉ chừa hai con mắt để thấy đường đi. Có lúc đang ngồi giữa rừng, bỗng chú Tư dẫn đường, bảo chúng tôi dừng lại để gặp một đơn vị bộ đội. Chúng tôi ngồi nấp vào những lùm cây ven đường, hết sức hồi hộp, chờ thấy một đội quân rầm rộ, oai hùng. Chúng tôi đã nghe đồn về các trận đánh gần đây ở miền Tây, Đồng Tháp 10, Tây Ninh, chiến khu D. Bộ đội chúng ta chắc là hàng ngũ, quân phục oai vệ, súng ống hiên ngang lắm. Nhưng khi những bóng đen ló ra trước mặt chúng tôi, thì chỉ 9-10 người, áo bà ba, quần đùi, đi chân đất. Nhìn cũng chỉ giống như chú Tư dẫn đường chúng tôi. Tuy vậy, chúng tôi đều ùa tới, bù nắm tay, ôm vai các anh, các chú. Chúng tôi rờ trên những khẩu súng cũ kỹ, nòng dài ngoèo, riêng hai khẩu có chân, nòng như ống vàng khung xe đạp. Các anh các chú gọi là súng ngựa trời. Bỗng bọn con gái chúng tôi òa lên khóc. Một hai người, rồi cả bọn. Các chú, các anh hỏi, sao mấy cháu mấy em khóc? Chúng tôi trả lời, mấy cháu mấy em thấy thương các anh các chú quá. Càng nói càng khóc to, đến chú Tư phải nhắc bảo im. Bao nhiêu chuyện dọc đường lạ lùng, cảm động như vậy, chúng tôi đi như trong mơ. Càng về khuya, vừa đi vừa chập chờn ngủ gà ngủ gật, lại càng như trong mơ. Bỗng đằng trước, chú Tư bảo dừng lại. Chúng tôi dồn sát nhau lên, tỉnh hẳn, thấy đang đứng trước một xóm nhà bên ven rừng. Một đám người lố nhố trong bóng tối xóm nhà bước tới gần chúng tôi, đón dẫn chúng tôi từng nhóm, nam riêng, nữ riêng vào xóm. Đón số nữ có 4 bà và chị, trong đó chị trẻ nhất dáng rất quen, đang nhắm đi thẳng lại bên tôi. Tôi gọi, Lan. Tuy giọng tôi rất khẽ, Hồng Lan đã ôm chầm lấy tôi. Đúng là Lan. Lan và các bà các chị ra đón đều bịt mặt như chúng tôi. Nhưng tôi làm sao được. Lan chụp nắm tay tôi, bá vai, lôi tôi gần như chạy vào xóm. Qua một khoảng sân, vào nhà, cười nói với một bà má ra chờ chúng tôi trước cửa. Khách của má đây, và lôi tuột vào buồng. Lan tự bỏ khăn ra và cũng kéo luôn khăn rằn trên mặt tôi xuống. Chúng tôi lại ôm nhau. Lan mặc bà ba đen gọn gàng, nước da sạm lại, đầu tóc không còn giỡn sóng, cả người trong khỏe, nhanh nhẹn hẳn lên. Chúng tôi tiếu tích dăm ba câu, rồi Lan giao tôi lại cho bà má và chị con gái của má. Lan phải chạy đi lo tiếp việc ăn ở cho các anh chị khác. Gần một giờ sau, Lan trở lại. Chúng tôi nằm xuống bên nhau, bảo là để ngủ với nhau, nhưng nào ngủ được. Có bao nhiêu chuyện, chuyện Sài Gòn, chuyện trong này. Nói chưa bao nhiêu, trời đã sáng trắng. Tôi cũng gặp anh Hoàng. Lớp bắt đầu 2 ngày, anh mới đến. Chúng tôi giữ lớp đều ngồi riêng ra mỗi người một ô, cách nhau bằng những tấm ni lông đi mưa. Ra vào phải choàng kín mặt. Chúng tôi không được thấy nhau, không được thấy mặt người giảng. Nhưng sáng hôm sau, anh Hoàng đến, nói về kinh nghiệm công tác học sinh sinh viên chúng tôi trong thành phố. Làm sao tôi lại không nhận ngay ra anh? Anh giảng chung cho cả lớp bịt kín mặt, nhưng tôi nghe như anh vẫn nhận ra tôi, nói với tôi, trong ô này, mang số 16. Trưa đó, sau bữa cơm, anh đến thăm tôi. Chúng tôi nói chuyện công tác. Tôi kể anh nghe cuộc đấu tranh tại nhà học chính vừa rồi. Anh chú ý về việc tôi có mặt tại chỗ, phê bình tôi. Tôi cũng đã tự thấy mình sơ hở ngay từ hôm đó. Im lặng một lúc, anh bảo, có lẽ vào đây Phượng ở luôn lại. Tôi hoảng lên, lý lẽ tôi đã nói anh lần trước tại nhà anh chị ba. Bây giờ chẳng lý nào hơn. Tôi bỗng nũng nịu, dầu sao tôi vẫn là phụ nữ. Tôi nhìn anh van nỉ, anh cho Phượng về. Anh quay đi không nhìn tôi, nói qua chuyện khác. Buổi học hôm sau tan về, chú Sáu gọi dẫn tôi đến chỗ chú. Chú người đứng tuổi, giảng bài đầu về đường lối cách mạng miền Nam và nhiệm vụ trước mắt. Tôi mới được gặp chú lần đầu, nhưng thấy quen thân ngay, như đối với ba tôi, chú ruột tôi. Chú không ở trong nhà má, văn võng, nằm ngay trong rừng, gần nhà đồng bào. Chú chỉ tôi ngồi xuống mặt cỏ bên võng, chú ngồi lên, nhìn tôi hỏi chuyện về nhà cửa, công tác. Chú đặc biệt chú ý đến anh hai tôi, chú tôi. Sau các câu chuyện trên, chú bỗng hỏi, về đảng, cháu nghĩ thế nào? Tôi như run lên, ấp úng. Dạ, dạ. Chú dịu dàng hỏi tiếp. Trước đây Hoàng đã nói chuyện với cháu chưa?
Dạ có.
Anh Hoàng nói với chúng tôi nhiều lần, với Lan và tôi, có khi riêng tôi. Thấy chú Sáu ân cần, thân mật, tôi muốn thưa tiếp với chú là đảng đối với tôi rất thiêng liêng. Được vào đảng là vinh dự lớn nhất. Vì vậy, tôi chưa dám. Tôi sợ mình còn quá non nớt. Vào đảng, mình làm gì sai, lại mắc khuyết điểm với đảng. Tôi muốn đã vào đảng là tôi phải là người hoàn toàn không sai lầm, khuyết điểm nữa. Đối với đảng, đời tôi sẽ luôn luôn trong trắng, trọn vẹn. Tuy vậy, tôi không dám nói ra. Nhưng chú Sáu hình như đã hiểu. Chú nói chuyện thêm với tôi về đảng, về lý tưởng lâu dài và mục đích chiến đấu trước mắt của đảng, nhiệm vụ người đảng viên. Chú mỉm cười bảo tôi. Vấn đề đảng phải thận trọng và nghĩ kỹ. Thận trọng và nghĩ kỹ là đúng, nhưng không nên tuyệt đối. Chẳng có gì là tuyệt đối cả. Nếu cháu thừa nhận lý tưởng và mục đích của đảng, tự thấy mình đủ các tiêu chuẩn vào đảng như trong điều lệ quy định, được tập thể chấp nhận, thì vào đảng còn được đảng rèn luyện, giáo dục. Chú dừng lại bảo. Nhưng để rồi các anh chị thảo luận thêm với cháu, giúp cháu học điều lệ thật kỹ, tính sao? Chú bắt qua hỏi, lần này cháu vào ở luôn lại được không? Tôi luống cuống, với anh Hoàng tôi có thể nũng nịu, nhưng với chú biết sao? Tôi tìm kế hoãn bình. Dạ thưa chú, cho cháu về sắp xếp các công việc, thưa với bà cháu, má cháu. Sự thật, nếu tôi cứ ở lại đây, bà tôi, má tôi sẽ nghĩ thế nào? Nhất là má tôi sẽ giận lẫy suốt đời. Chú trầm ngâm, rồi nhìn tôi gật đầu. Ừ, nếu cháu ở lại thì trong này sẽ tin cho ngoài nhà cháu biết, rồi bà và má cháu cũng vui lòng thôi. Nhưng cháu còn có thể trở về để tự cháu nói cho ở nhà yên tâm thì vẫn hơn. Tôi thở ra, vậy là thoát được lúc này. Câu chuyện tưởng đã xong, nhưng chú còn hỏi. Vậy chuyện Hoàng? Tôi ngượng ngùng chưa trả lời, chú đổi giọng đùa. Đã có diễn biến gì khác chưa? Thì ra chú cũng theo dõi, hiểu rõ câu chuyện. Chú biết tôi đang dùng dằng. Tôi thấy mạnh dạn hơn. Dạ, cháu còn lo công tác. Chú cười lên tiếng, rồi trở lại nói chậm rãi. Ừ, cháu đắn đo là phải. Theo chú, trong đời mỗi chúng ta có ba lần quan trọng nhất. Đó là lúc vào đảng, lúc lập gia đình và lúc chết. Vào đảng thì khỏi phải nói nữa, nhưng lập gia đình và đến lúc chết cũng phải chết sao cho ra người cộng sản. Việc của Hoàng, cháu cứ suy nghĩ và tự quyết định lấy. Chú chỉ nói với cháu rằng Hoàng rất tốt. Chú cười đùa. Chú là con gái thì chẳng biết ai hơn. Nhưng lại nghiêm giọng. Còn cháu thì tùy. Chiều hôm sau chúng tôi ra về. Trong lớp, đêm nào Hồng Lan cũng đến ngủ với tôi. Kể cả những đêm Lan phải họp rất khuya. Tôi được biết anh Hoàng và Lan đều ở trong ban vận động sinh viên học sinh Sài Gòn chúng tôi. Cơ quan đóng nơi khác, anh Hoàng lo việc chung, phải chạy đi chạy về, không ở ngay tại lớp. Lan thường trực tại đây, rất bận, nhưng đêm nào cũng đến với tôi, nói cùng nhau bao chuyện từ công tác, học tập, bạn bè, gia đình, đến sách báo, cine, bài hát, ăn mặc, thôi đủ thứ chuyện. Nhiều lần, Lan nhắc chuyện anh Hoàng, nhưng tôi đều tìm cách gạt đi. Vì đã nói với bạn, thì tôi phải nói hết. Mà chính tôi cũng không biết thật rõ trong lòng mình thế nào, thì nói gì với bạn. Anh Hoàng, sau lần trước còn đến gặp tôi lần thứ hai, bàn về học sinh sinh viên chúng tôi sắp tới sẽ góp phần thế nào cùng đồng bào khắp Sài Gòn hưởng ứng thật rầm rộ việc mặt trận ra đời. Chúng tôi kéo nhau ra ngồi trong cụm rừng sau nhà bà má để bàn. Rừng khuya, đêm trăng, trời xanh cao lồng lộng. Suốt buổi, hai chúng tôi chỉ bàn công tác, bàn cụ thể, hào hứng, tưởng như thấy mọi việc đang diễn ra sôi nổi trước mắt tại Sài Gòn. Bàn mãi, cho đến lúc anh đứng lên, cười, bảo tôi. Thôi, khuya quá, tôi phải về. Chúng tôi bắt tay nhau, anh đi luôn vào giữa rừng, tôi quanh ra nhà bà má. Nhà bà má ở ngay đây, nhưng anh vượt khỏi khu rừng này, còn phải băng qua mấy cánh đồng, lội qua mấy khu rừng khác, mới về đến cơ quan. Hôm sau, lớp học kết thúc, anh chị em tỏa ra về các xóm để chuẩn bị đến chiều tối về luôn thành phố. Anh Hoàng còn đứng lại, chuyện trò cùng một nhóm các anh chị em ở trước sân. Thấy tôi, anh gọi, chị 16. Tôi đang đi về hướng nhà bà má, dừng lại, chiều nay Phượng về. Anh đến gần hỏi nhỏ, tôi nhìn anh qua hai mí khăn, gật đầu, anh tiếp. Khoảng 5-6 giờ mới bắt đầu đi từ đây. Tôi trả lời là cũng nghe nói như vậy. Anh bảo chiều anh sẽ trở qua. Bây giờ anh về bên cơ quan? Tôi hỏi, ừ, chiều lại qua. Anh trả lời tiếp thêm, thôi chiều. Anh đưa tay vừa chào, vừa ra dấu hẹn, rồi quay vào cùng những anh chị em kia. Chiều lại, cơm nước xong, mặt trời lặn, cảnh rừng mát mẻ, thanh bình, tôi đã sẵn sàng. Chị con bà má đang chờ trước ngõ. Tôi chào má lần nữa, đội khăn lên, định trùm kín mặt bước ra, nhưng lại chần chừ trông anh. Trong thành phố, tôi không trông chờ thế này, nhưng đây có lẽ là trong chiến khu, tôi khó có dịp gặp lại anh trong cảnh này. Chiếc khăn đã quàng lên, nhưng tôi vẫn đang cầm hai đầu trong hai tay, mặt ngẩng trông ra. Kìa anh đã đến. Đường rừng cây cối che khuất, anh ló ra ở góc vườn bà má, trong nhà tôi mới trông thấy. Anh bước vội vàng, trong này tôi cũng kéo hai mối khăn, che kín mặt lại, bước vụt ra. Tôi vừa mừng, vừa thấy ngượng, tự nhiên muốn tránh anh, muốn chạy ngay ra đi theo chị bà con má trước ngõ. Nhưng anh đã bước vào, đến trước mặt tôi. Anh thở hắt ra, nói còn hào hển. Tôi qua đến đây cũng sớm, nhưng gặp anh chị em ở đâu cứ bị đón lại ở đó. Sao, sẵn sàng rồi chứ? Tôi mỉm cười dưới khăn, gật đầu. Tôi quay nhìn chị con bà má đứng sau lưng, đang chờ tôi. Anh chẳng biết nói gì nữa. Bao nhiêu điều đi vội đi vàng, đến đây để nói, bày đầu hết. Tôi nhìn anh, vừa thấy thương, vừa mừng, tránh được nghe anh nói. Tôi đưa tay bắt tay anh. Anh mấy môi, nhưng chỉ bảo, Phượng về. Tôi cũng đáp, anh ở lại. Tuy vậy, tôi vẫn để nguyên tay trong tay anh, hỏi thêm, anh có dặn gì? Anh lại quay nhìn chị con bà má, ngập ngừng rồi nói, nhớ cẩn thận. Tôi buông tay ra, quay đi. Anh đứng trông theo. Tôi quay lui ra, đưa tay vẫy. Rừng chiều, chị con bà má dẫn tôi đến chỗ chú Tư, nhập đoàn với các anh chị khác, theo chú Tư đưa ra xóm chợ hôm trước, trở về Sài Gòn. Bảy nhỏ. Trở về, tôi gặp các bạn, kể lại những điều đã học, bàn việc làm sắp đến, ai nấy nghe đều nô nức. Cuộc đấu tranh trước của chúng tôi ở nhà học chính đã là một dịp mừng mặt trận ra đời. Nhưng sắp đến là đợt chung của đồng bào khắp thành phố. Anh chị em chúng tôi đều muốn được góp phần nhiều nhất. Anh chị em nhận gấp đôi, gấp ba các mức đề ra về việc rải truyền đơn, treo cờ, dằn khẩu hiệu. Anh chị em còn nghĩ ra các cách thả bong bóng, bè trôi sông, chim bay mang các thứ cờ, khẩu hiệu, truyền đơn, mới tưởng đến đã thấy thích rồi. Những ngày đó, tôi vẫn đến trường đều đều, nhưng tất cả tâm trí đều dồn vào lo với anh chị em. Việc sắp xếp để về thư với má tôi cho tôi vào trong kia, tôi định sau đợt này mới tính. Đang những ngày ấy, một buổi chiều đi học về trên đường Trần Hưng Đạo, rẽ qua Trần Bình Trọng. Để vào sớm về nhà Đức, tôi bỗng thấy một chiếc taxi chạy ngước về phía tôi. Chiếc xe đã không tránh lại, lết sát vào xe tôi, muốn đâm cả vào tôi. Tôi vội vàng né sát lề đường, nhảy xuống xe. Chiếc taxi cũng hãm lại ngay trước mặt. Chuyện chẳng lành rồi. Cửa hai bên hông taxi cùng mở một lúc. Hai tên trên xe ló đầu ra, đi thẳng lại, kèm hai bên tôi. Xin lỗi, chị có phải là Nguyễn Thị Phượng không? Một tên hỏi. Tôi nghĩ ngay là mình bị bắt, nhưng vẫn bình tĩnh, không chút sợ sệt. Tôi thong thả gỡ mắt kính xuống, hỏi lại. Mấy ông ở đâu mà hỏi tôi? Tên khác trả lời. Chúng tôi ở trên Bót, quận nhất. Ông quận trưởng mời chị về gặp. Tôi nhìn quanh. Trên đường xe cộ vẫn qua lại. Có người đi bộ quay lại nhìn chỗ tôi, nhưng vẫn đi luôn không chú ý. Tôi nói to. Không, tôi đi học về. Các ông muốn gì xin mời lại nhà. Tên thứ nhất nói. Chúng tôi đã mời tử tế mà cô không chịu nghe. Vừa nói, hắn vừa chụp đẩy tôi lên taxi. Tên kia giật chiếc xe đạp của tôi vứt lên mui xe. Tôi giãy giụa la to. Đồng bào ơi, tôi đi học về mà người ta bắt. Đồng bào xe cộ dừng lại. Nhưng ai nấy đã hiểu, đều đứng ngó chẳng lại gần. Các cảnh này thường xảy ra trong thành phố. Can thiệp vào chẳng ích gì, chỉ thêm lụy vào thân. Vả lại chúng rất nhanh tay. Mặc dầu tôi giãy giụa, chúng đã đẩy tọt tôi vào xe. Chúng chui theo. Hai đứa tấn hai bên. Tên thứ ba ngồi phía trước, rồ máy cho xe chạy. Khi tôi không còn cách gì vùng vẫy nữa, hai đứa thay phiên nhau hỏi. Trưa nay chị đi đâu? Mấy hôm trước, sao chị nghỉ học? Chị vô khu làm gì? Chị gặp những ai? Chúng hỏi, tôi không kịp trả lời. Hay đúng hơn, hỏi để tôi trả lời không kịp suy nghĩ. Nhưng tôi không trả lời. Tôi đang giận tràn hông. Tôi ngồi im. Đôi lúc tức quá, hét lên. Tôi đi học, chứ đi đâu mà hỏi? Các ông thả tôi xuống, tôi về, không hỏi gì đáo. Trong lúc đó, tôi vẫn bình tĩnh tự hỏi, vì sao mình bị bắt? Ai chỉ? Có thể nào là Đức? Bà bác nhất định không, nhưng Đức, tôi cũng chẳng thể nghi. Hay có bạn nào của tôi bị bắt mà tôi chưa biết? Hay tôi đã bị theo dõi từ hôm có mặt tại cuộc đấu tranh ở nhà học chính mà không hay? Tôi nhớ lại hôm trong kia, anh Hoàng phê bình tôi về việc này. Có lẽ vậy, tôi nghĩ đến anh, đến chú Sáu. Có gì tôi cũng không khai, bất cứ ai. Chiếc taxi vẫn chạy, chúng vẫn hỏi dồn. Tôi suy nghĩ và quyết tâm như trên. Trong lúc vẫn ngồi im, hầm hầm tức giận, mắt nhìn ra hai bên đường. Thành phố vẫn rộn rịp lúc về chiều. Kìa các bạn đi học về, kẻ chạy xe máy, người xe đạp. Người ung dung đi bộ, toàn anh chị em các trường khác, chẳng ai quen. Trước nay, tôi không hề ao ước suy bì gì các anh các chị. Các anh các chị nhiều người sung sướng, ăn diện, dạo chơi, đi cine, phòng trà. Tôi suốt năm tháng, cặm cụi học hành, công tác, lo kiếm tiền. Bốn mùa chỉ một màu áo trắng, vải phin nội hóa. Lên Sài Gòn đây, tôi đi kèm dạy học thêm mãi. Mới sắm được chiếc xe đạp, chúng đã giật lấy, vứt lên mũi xe. Tôi không ao ước gì, nhưng nay bỗng thấy thèm sự tự do của các anh các chị đó. Có anh chị chợt nhìn lên, nhưng nhận ra sao được, tôi đang bị bắt trên chiếc taxi này. Chiếc taxi như trăm ngàn chiếc khác đang chạy trên đường phố. Các anh các chị chẳng ai quen. Tôi vẫn muốn vẫy, muốn gọi, nhưng vẫy gọi làm gì nữa, giữa lúc bị kèm chặt trong chiếc xe đang vùng vụt này. Chiếc xe đã từ đường Petruski, chú thích, nay là đường Nguyễn Văn Cừ, hết chú thích, rẽ sang Trần Quốc Toản, chú thích, nay là đường 3 tháng 2, hết chú thích, xuống hướng công trường Dân Chủ, biệt khu thủ đô, đã ở bên trái tôi. Chúng định đưa tôi về bót Lê Văn Duyệt sao? Đúng vậy, taxi vòng lên đường này.